nói qua nói lại đó thì là lôi chư Phật ra xúc phạm đến sự chư Phật, nhưng mà nó cả hai nó chỉ tại vì là phạm phu. Trong khi giữa Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà thì không có cái sự phân biệt, cho nên chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho chúng ta, và chính Ngài bảo chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà nữa. Nó nói cái ví dụ như vậy. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là chư Phật là đồng hết á, là không có phân biệt. Cho nên lại có nhiều người Phật tử lại nói với tôi như vậy: con á, sao con chỉ có nhân duyên với lại con Thế Âm thôi, cho nên là khi con thích lại con Âm, con thích thở con Âm, chứ còn như mấy vị Bồ Tát khác xong sao con không thấy rằng là thở Âm lắm. Và họ nói như vậy, họ muốn cho con Thế Âm nghe để con Thế Âm thấy nha, con thương Ngài nhất nha, cho nên là Ngài nhớ rằng là cứu khổ cũng là con thường xuyên đó. Nhưng mà kỳ thật ra rằng là Bồ Tát thì cũng là cũng vậy thôi. Bồ Tát là cũng phát, cũng có cái niềm tin vào cái chân lý của Đức Phật, và Bồ Tát nó cũng phát một cái nguyện đó, hành tất cả những cái pháp mà độ sinh cho đến tận cùng vị lai kiếp. Thành ra là nguyện và hành của nhất thiết Bồ Tát nó y chang nhau, giống hệt nhau, đức tin cũng giống hệt nhau. Thành ra nhất thiết Bồ Tát đó là tín nguyện hành đã giống nhau rồi. Tín nguyện hành của Bồ Tát đó là phát nguyện lập hành, là để đạt cho được cái vấn đề vô thượng tâm, tức là một cái tâm mà viên mãn giới định quả. Thì chính cái con đường mà tín nguyện hành đó là con đường là tu để mà đạt đến cái vấn đề là giới định quả. Giới định quả coi như là thành quả, mà tín nguyện hành đó là coi như rằng là sự mà gọi rằng là tu học tập để mà đạt được cái vấn đề của trên này. Thì cái tâm của mười phương mọi đời chư Phật đó đều là một cái tâm vô thượng, là tâm đó là giới viên mãn, định viên mãn, huệ viên mãn, hay là có thể nói rằng là huệ, nghĩa là huệ vô lượng, giới vô lượng, định vô lượng, hay huệ vô tận, giới vô tận, định vô tận. Thì như thế đó là gọi là vô lượng tâm. Cho nên nói rằng là chúng ta cũng thường nghe nói rằng là người tu đó, người ta hay tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là ba thứ tâm vô lượng. Vô lượng đây là có nghĩa là nó bao khắp cả hư không, không có cùng tận. Và tứ vô lượng tâm mới là từ bi hỷ xả. Cho nên mình bị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Thành ra vì như thế đó thì cái tâm của chư Phật được khi tâm vô thượng, có nghĩa là tâm vô lượng, tâm vô lượng là tâm vô thượng. Tại là ở cái tâm của Đức Phật đó thì đương nhiên là từ vô lượng, bi vô lượng, huệ vô lượng, trí vô lượng, nên là cái gì cũng vô lượng. Thì như thế đó là một cái tâm ấy đó, khi có giới định huệ đó, khi có từ bi đó, khi có giới định huệ, có giới đó, thì từ bi nó là thuộc về cái vấn đề của hành, với lại thuộc về vấn đề của giới. Thành ra rằng là Bồ Tát giới mới lấy từ bi làm thể. Đánh vì như thế thì mình thấy rằng là từ bi là thể của giới. Cho nên vì như vậy tất cả những cái giới của Bồ Tát giữ đó đều đặt nguyên tắc ở trên cái vấn đề rằng là lợi ích chúng sinh, diệt khổ cho chúng sinh và ban vui cho chúng sinh. Đó là vấn đề mà hành nhất thiết thiện, đoạn nhất thiết ác. Cái giới thanh văn này là chỉ có đặt ở cái vấn đề là phòng phi chỉ ác thôi, là trong tự bản thân. Còn giới của Bồ Tát là lấy từ bi nó làm thể. Cho nên vì như vậy nó thọ Bồ Tát giới đó, là chỉ là một cái vấn đề là phát nguyện hung đúc và phát triển cái từ bi đó trong thành tịnh, tức là thường hằng không bao giờ sao lãng và gián đoạn hay quên. Và như thế cho đến khi chúng sinh giới tận, chúng sinh niệm tận, chúng sinh phiền não tận, thì bây giờ là cái vấn đề mà thực hiện cái độ sinh tức cái giới đó mới tận. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái giới của Bồ Tát nó rằng là rõ ràng nó lấy từ bi làm thể, cho nên vì như vậy đó thành Bồ Tát nào tu hành đó thì cũng cái phát cái nguyện như vậy và cái hành y chang như vậy giống hệt nhau, cho nên Bồ Tát không có sai khác. Nhưng mà chúng sinh á thì sinh cái tâm đó sai khác, là Bồ Tát mình thích và Bồ Tát mình không thích, và rồi thì Bồ Tát mình thích thì thờ phượng ca ngợi, Bồ Tát mình không thích á thì mình thở hứng hở, nhưng mà cũng quên đi rằng là trong cái vấn đề là lễ kính chư Phật của người nguyện á, thì lễ kính chư Phật đó là đại loại là có bao nhiêu chư Phật thì tôi lấy lạy bấy nhiêu vị, nó đại loại như vậy. Và rồi cái vấn đề mà tùy hỷ ở trong thập nguyện á, là có bao nhiêu người làm những cái hạnh của Bồ Tát, tức là lợi lạc chúng sinh á, dù nhỏ như là một cọng tóc, dù nhỏ như một hạt nước, tôi cũng tùy hỷ. Ở đây thì chúng ta lại sinh ra những cái tâm mà gọi là phân biệt, tức là có thương Bồ Tát này và có không thương Bồ Tát khác. Đấy, cái đó là một cái sai quấy của chúng sinh. Chúng sinh phải tập nhìn nó lắm. Khi mà mình mà phát một cái niềm tin vào cái chân lý của Đức Phật rồi, mình nguyện thực hiện cái hạnh từ bi đó đối với chúng sinh đó, và mình thường xuyên hành đó, thì bây giờ đó mình sẽ nhận ra một cái vấn đề là ở nơi mình sẽ nhìn toàn thể Bồ Tát với Phật rất là bình đẳng. Mình cảm thấy Phật của mình và Phật của người khác, cho nên Thích Ca hay Di Đà gì mình thấy không sai khác. Vì vậy đó, mà chúng ta mới thấy là một vị tổ nổi tiếng vô cùng của Thiền Tông coi như là vị đại sư, vị thiền sư vĩ đại của Thiền Tông cuối cùng ở trong cái thế kỷ thứ 20, thì đó là chính là Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Ngài Hư Vân Hòa Thượng là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng vô cùng, Ngài thọ đến 120 tuổi. Ngài là người được coi như là một vị thiền sư mà giác ngộ, mà người ta có thể thấy được cái sự giác ngộ ấy cuối cùng của Thiền Tông có thể thấy là như vậy. Thì Ngài á, trong đời Ngài á, Ngài cứ đi xong rồi đến những cái chùa nào bỏ hoang hoang phế, mà những cái ngôi chùa mà của các vị mà danh tăng hồi xưa đó mà bị bỏ hoang hoang phế, thì Ngài ở lại đó, Ngài trùng tu xây dựng. Và khi xây dựng xong á, thì Ngài biến mất, Ngài đi mất, Ngài không có dựng lễ thánh thành luôn. Tức là cái lễ thánh thành thì mọi người tập trung và chờ Ngài ra thì kiếm không ra Ngài nữa, Ngài đã đi từ sáng sớm rồi. Rồi Ngài lại đến một cái, những cái nơi khác Ngài xây dựng. Rồi thì trong những cái năm tháng cuối đó, thì Ngài trụ ở chùa Nam Hoa. Thì chùa Nam Hoa là ngôi chùa nổi tiếng của Thiền Tông bởi nó là tổ đình của thiền, gọi là Nam Tông Thiền, hay còn gọi là Thiền Tốn Ngộ, tức là của Ngài Quế Năng. Thì Thiền Tông sau này nó chia làm hai, là gọi là Nam và Bắc, tức là Nam Tông với Bắc Tông. Thì Bắc là Ngài Thần Tú, Nam là Ngài Huệ Năng. Thì Nam là tại vì Ngài Huệ Năng ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Đông là nằm cực nam của nước Trung Hoa, cho nên vì như vậy đó mà cái Thiền Tốn Ngộ của Ngài Huệ Năng người ta còn gọi là Nam Thiền. Thì cái chùa Nam Hoa từ đó là để cái nhục thân của Ngài Huệ Năng sau khi viên tịch. Thì Ngài đến, Ngài Hư Vân này đến cái chùa đó trùng tu xây dựng ở đó. Thì thời bây giờ cái nước Trung Hoa nó còn lạc hậu lắm, cho nên du lịch cũng không có được mở mang, ít có ai tới. Nhưng bây giờ có một cái nhà vừa là nhà thám hiểm du lịch, mà du lịch thám hiểm, mà là một nhà văn. Ông này là người của cái xứ Âu Mỹ, tên ông này là John Flaufe. Thì ông này đó mê, cũng tìm hiểu đạo Phật, khi tới Trung Hoa cũng tìm hiểu đạo Phật, và rồi mới nghe nói đến chuyện mà tổ đình của Thiền Tông ở Việt Nam, mới tìm về đó, mới đến chùa Nam Hoa xin ý kiến Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Thì trước khi ý kiến thì ông này vào trong chính điện đó, thì thấy là ở trong chính điện đó là thờ Di Đà, A Di Đà Phật. Đấy, đến khi mà được tiếp kiến Ngài Hư Vân đó, thì ông John Profe này mới có hỏi Ngài Hư Vân cái vấn đề là thưa Ngài, Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng nhất Trung Hoa, coi như lãnh đạo Phật giáo Trung Hoa luôn, bởi vì ngài đạo cao đức trọng và tuổi lớn hơn. Và ngài lại theo Thiền Tông bấy lâu nay, nhưng mà tại sao tôi thấy chùa của ngài lại thờ Đức Phật A Di Đà? Thế Thiền Tông đâu có thờ A Di Đà? Thì cái câu đáp của một vị cao tăng như vậy là đáp rất là đơn giản mà lại rất là đối phương xem hỏi tiếp nữa, là ngài đáp bằng cách rằng là phản vấn. Thì ngài hỏi lý do gì, thế thì theo ông lý do gì mà người tu thiền không nên thờ A Di Đà? Lý do gì? Thế như vậy là ngài phản vấn. Thì bây giờ cái vấn đề chất vấn thuộc về ngài chứ không phải thuộc về ông kia nữa. Mà ông kia thì cũng không biết đáp, thế cần lý do gì để mà người tu thiền tâm không thờ A Di Đà. Nhưng mà ông kia quên đi một điều, thiền sư đúng nghĩa đâu có phân biệt Di Đà Thích Ca. Thiền sư đúng nghĩa, nói mà thật sự không phải thiền sư là theo Thích Ca hay theo Di Đà, mà thiền sư là theo Phật. Theo Phật, thành ra Thích Ca là Phật thì theo Thích Ca, Di Đà là Phật thì theo Di Đà. Mà đã là Phật thì là vô thượng tâm và giống hệt nhau. Đã là Phật thì cũng cùng một chân lý, chứ không có chân lý không có hai, thì là cùng một lý và cùng một tâm và cùng một trí tuệ. Từ cái chân lý đó, khi hiểu chân lý đó là nắm vững hết trí tuệ thì có khác gì nhau đâu. Tôi là theo Phật, tôi theo Phật, mà Phật thì bình đẳng, thì cắt cứ gì tôi phải phân chia. Nhưng mà ngài không cần phải giải thích, ngài phản ứng những cái lối của Thiền Tông đó là hay làm cho vợ cho người ta cái người ta phải động não. Chứ Thiền Tông không có chịu chủ trương là cứ ngồi vầy đó vừa ngủ vừa nghe. Vừa nghe vừa ngủ, thành ra nghe xong rồi cũng như là nghe trong chiêm bao. Mà tưởng chừng nghe trong chiêm bao cho nên mọi chuyện mình nghe chỉ là giấc mơ. Cho nên nó có lưu lại một cái gì hết. Ông Thiền Tông đó là cái màn thằng là đánh thức anh cho anh ngủ. Khi anh hỏi tôi hỏi ngược lại anh ấy phải động não, anh suy nghĩ. Thì khi anh động não, anh suy nghĩ thì tất nhiên anh không ngủ được. Và tất nhiên anh phải thức. Anh phải thức, anh phải tư duy. Thành ra đó là một cái lối trả lời đó. Trả lời rất là gọi là cũng trong đó vừa có cái vừa cái phòng ngự và vừa cái phản công, mà vừa nhấn mạnh đến cái vấn đề là đó, tại sao lại không thấy gì đó. Cho nên vì vậy mới nói thế thì ý anh đó, ý của ông đó như thế nào mà ông nghĩ là người Thiền Tông không có nên thờ A Di Đà? Như vậy thì ngài đang thờ đây, tức là cái ý là ý của ngài là thiền thì vẫn thờ A Di Đà thôi. Tại sao một người tu mà kỵ một vị Phật, đúng chưa? Điều đó là ma. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta kỵ thờ một vị Phật nào đó thì chúng ta nên đi sám hối và quay chừng. Chúng ta thấy Phổ Hiền Hành Nguyện không? Con bao nhiêu là Phật thì con đây vậy tuốt hết đó. Chứ tại sao mình Phật tử mà mình lại phân biệt rằng là không nên thờ Thích Ca, không nên thờ hay là không nên thờ gì cả? Đi sám hối đi đó. Cái đó là ma nhờ. Chúng ta phải hiểu là chúng ta không nên, và chúng ta phải tư duy một cách chín chắn để nghĩ là mình đừng có nên kỵ một vị Bồ Tát nào hay kỵ một Đức Phật nào hết. Cái kỵ đó nó nói lên cái tâm ma của mình. Thế nên Phật nào cũng hoan hỷ, cũng tán thán, cũng xưng tán, và Phật nào cũng lễ kính, Phật nào cũng cúng dường. Đến nguyện của ngài Phổ Hiền đó, từ Phật cho đến Bồ Tát, mọi cái công đức đó mình đều tùy ý. Nhờ như thế mình mới sám hối được nghiệp chướng. Nhờ tính cách như vậy đó mà nghiệp chướng của mình mới tiêu. Còn đây trái lại, trong khi mình lễ kính chư Phật hay mình xưng tán Như Lai, mình vẫn tạo nghiệp chướng cho người sám hối. Tại vì mỗi khi mình lạy Quan Thế Âm, mình nói là con thương ngài lắm, chứ còn mấy Bồ Tát kia con không có lạy đâu, con chỉ có lạy một mình ngài thôi đó. Hoặc giả là mình nói là con nó là thích nhất là cái món chè chuối này, cho nên con chỉ nấu đặc biệt cúng này, còn mấy ngày kia con có nấu món này cũng cúng đâu, con cho mấy món khác. Thế như thế thì mình còn tăng tụng nghiệp, chứ không phải là mình xưng tán và lấy kính chư Phật. Mình phải xưng tán và lấy kính một cách bình đẳng. Còn nếu mình xưng tán lấy kính mà mình cứ chia cái vị trí đó ra đó, thì đó là mình hủy bán, đó là mình tăng tội nghiệp chứ không phải là xã hội nghiệp chứ. Cho nên vì vậy lê tính xưng tán cũng dừng tùy đó, nó mới sinh ra cái xã hội nghiệp chứ. Mà do vì những cái như thế đó cho nên mới luôn luôn là đó, thỉnh Phật chủ thế, thỉnh Phật chuyển pháp luân để có thể thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học để làm gì? Thường tùy Phật học để tùy thuận chúng sinh. Anh ta học Phật chỉ có một điều là tùy thuận chúng sinh, tức là độ chúng sinh thôi. Tất cả những thứ đó là từ cái tùy thuận chúng sinh, là tất cả những chúng sinh được tùy thuận, cho đến tất cả những cái mà mình thường tùy Phật học, mình thỉnh Phật chủ thế hay là mình thỉnh Phật chuyển pháp luân, cho đến những cái điều trước của mình, thầy bao nhiêu đều hồi hướng tới quả vô thượng Bồ Đề cho mình và cho người. Đó gọi là hồi hướng. Hành như thế là giới đấy, cực giới của Đại Thừa. Mà hành như thế cho đến ứ không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, quyền lấy mê tận. Thì đó là cái vấn đề gọi là tu định với lại tu giới. Từ cái sự tín, tức là từ cái sự tin vào cái chân lý của chư Phật. Cho nên vì như vậy không có nên phân chia. Thế thì đại loại rằng là khi mà mình phóng sinh đó, nói thiệt mình niệm danh hiệu Bồ Tát thì Phật nào cũng được. Tại vì Phật với lại Bồ Tát đều kết duyên với chúng sinh và đều độ chúng sinh. Nếu mà chúng sinh ra duyên với bất cứ một Bồ Tát nào, chúng sinh cũng được. Chúng ta nên nhớ một cái điều như thế này. Hồi xưa khi tôi còn bé tôi ngu, thì bây giờ có nhiều người cũng dạy cho tôi và cũng bày cho tôi rằng là nếu không mà tu tập mà không có hồi hướng vãng sinh về Tây Phương đó, thì mình tu tập cách mấy nữa là mình chết đó, mình cũng đi lang thang tại vì mình không có chỗ về, cho nên phải hồi hướng sinh Tây Phương thôi, còn không thì nguy lắm. Mà hồi đấy tôi cũng ngờ ngợ, không tin hẳn mà cũng không có bác bỏ được, mà cũng nghĩ chắc vậy thiệt quá đó. Nhưng mà về sau này thì một thời gian sau đó thì tôi tự hiểu là làm gì có chuyện đó, là người đi á ai cũng có chỗ về hết, cái nghiệp nó dẫn mình đi, cái nghiệp nó dẫn về cái đất nước của nó, nghiệp ác á thì đất nước của nó là Ta Mắc Đạo, nó dẫn mình về đó. Nghiệp thiện thì nó sẽ dẫn mình đến cái cõi thiện của nó là thiên nhân. Nghiệp giải thoát nó sẽ dẫn mình ra khỏi ngũ thú lục đạo. Thì cái nghiệp của nó tự nó dẫn mình đi, còn mình không phải là mình nguyện đâu thì mình mới về đó. Nếu mình nguyện đâu mình về đó thì có một cái điều cực phi lý rằng là cứ một triệu người mà chết đó, thì chỉ có may ra có một người vãng sinh, còn kỳ dư ra đó, thì là địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhân hoặc là thiên nhân, thiên càng ít ỏi mà ba cái cõi dưới nó càng đông. Nhưng mà có ai phát nguyện về ba cõi đó được mà sao vẫn về? Thấy chứ đâu phải rằng là mình phát nguyện thì làm việc được. Thành thực ra mình không có phát nguyện, cái nghiệp nó tự nó chiều cảm. Rồi thì trong kinh Duy Ma Đức Phật có nói mọi người tu thì khi mình tu hành theo một cái thanh tịnh pháp nào đó, thuộc về bố thí, thuộc về trì giới, thuộc về tinh tiến, thuộc về thiền định vân vân, thì mình tu, mình chuyên tu về những thứ như thế, thì sau khi mình mạng chung mình đi về đâu? Thì Đức Phật nói sau khi mình mạng chung mình sẽ sinh về cái thế giới của vị Phật, mà trước kia cũng tu như mình. Nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyên môn tu Bố Thí Ba La Mật, thì là ngài thành Phật cái cảnh tịnh độ của ngài hả? Thành tựu do cái hạnh bố thí. Thì tất cả những người nào tu Bố Thí Ba La Mật thì những người đó sau khi chết đã chiêu cảm và sinh về cõi của ngài. Cái vấn đề cõi A Di Đà đó là mình đặc biệt là xin về cõi A Di Đà. Thành ra tu cái hạnh gì thì tu nó cũng có thể về cái cảnh giới A Di Đà. Còn nếu mà một người tu hành bình thường như vậy mà họ không có hồi hướng sinh Tây Phương, họ không hồi hướng sinh đâu, chẳng lẽ họ không có chỗ về à? Có chứ. Họ sẽ sinh về các tình độ tương ứng nếu họ thành tựu. Thành ra thì cái lý lẽ nói trên đó thì chúng ta nên, người Phật tử nó nên tâm niệm như vậy, đừng bao giờ nghe những lập luận của bất cứ người nào ở trong hàng ngũ Phật giáo, cho dù về đó là xuất gia đi nữa hay là hàng tại gia, mà cứ bàn luận về cái chuyện rằng là đó, nên thờ Phật nào hay nên thờ Phật nào, mấy cái đó thầy đều rằng là hủy bán chư Phật chư Bồ Tát, mà nó đều là ma len lỏi vào. Cho nên ma mới muốn rằng là nghĩa là phân biệt ở trong Phật pháp đi, chia rẽ, gọi rằng là chúng ta nên nhớ là tội ngũ nghịch á, năm tội ngũ nghịch á mà không thể sám hối được, trong đó có tội phá hoại được tâm. Ở đây một hơi nữa chia rẽ chư Phật, mặc dù chia rẽ không được chư Phật, nhưng mà chia rẽ lòng người, lòng người sẽ từ thiện Phật này và ghét Phật kia, thì tội đó cũng thuộc về vô giá đấy. Cho nên bất luận là tăng hay tội, mà người nào mà nói những cái luận điểm chia rẽ nó trên đó, mình biết đều là bị ma nhập ma ám. Chư Phật thấy đều chúng ta đều cúng dường cung kính hệt như không xưng tán và chư Phật. Cho đến thậm chí pho tượng Phật chúng ta để nó là chúng ta chỉ nhìn thấy cái này pháp thân Phật, thì pháp thân Phật không Di Đà, không Thích Ca, không Dược Sư, không có ca rằng là A Xúc Vệ Phật, không có Bảo Sinh Phật, vân vân. Mà pháp thân Phật nó chỉ là Tỳ Lô Giá Na, tức là pháp thân Phật. Rồi tất cả những cái vị Phật mà có tên đó là ứng thân Phật, là từ thanh tịnh pháp thân nó biến hóa ra mà độ hóa chúng sinh vậy thôi. Thành ra Phật giáo đó họ tự hào là họ thờ chân thân Phật, họ thờ Tỳ Lô Giá Na gọi là Đại Nhật Như Lai. Còn Hiền giáo đó là thờ báo thân Phật đó. Còn tiểu thừa là chỉ có thờ ứng thân Phật. Cho nên tiểu thừa nó thì thờ là pho tượng Phật thường đắc y cà sa của một vị sa môn, của một người xuất gia. Nhưng mà bên đại thừa thì thờ Phật và Bồ Tát cũng không phải dưới hình thức của xuất gia đó, mà dưới hình thức của phúc tướng, công đức tướng. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy như vậy. Ở bên Mật giáo thì họ tự hào là họ thờ nó là tuy là họ làm tượng Phật cái này kia dưới cái hình thức của báo thân Phật và trang nghiêm, nhưng mà kỳ thật ra đó thì là họ đó là Đại Nhật Như Lai, cho nên luôn luôn tắc ấn chuyển pháp luân, đó là tượng trưng cho pháp thân Phật luôn luôn chuyển pháp luân, chuyển pháp luân. Cho nên mê thiên ba ức hóa thân, mê hóa là thiên ba ức hóa. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu một điều, không bao giờ, đừng bao giờ bị rớt vào cái hoàn cảnh mà phân biệt Bồ Tát với lại chư Phật. Và chúng ta còn tin cho đến độ là bây giờ chúng ta có cầu siêu đi nữa, mà bây giờ chúng ta có niệm danh hiệu Nam Mô Bảo Sinh Phật thì vẫn không được bình thường. Chứ không cứ rằng là phải rằng là niệm A Di Đà. Rồi thì nếu mà cứ đều mà niệm A Di Đà hết thì nó mới thành ra một câu chuyện, nó mới khui hài là như vậy. Một khi mà tôi cách đây cũng khá lâu, 20 mấy năm về trước, thì tôi giảng ở chùa Đức Viên, thành phố San Jose bên Hoa Kỳ ấy, thì cũng câu hỏi như thế này, thì tôi mới lật ra để có một cái câu hỏi, nó là bậc thầy, từ xưa đến nay ai cũng tu về tịnh độ, mà 10 người tu thì 10 người vãng sinh, mà bao nhiêu thế kỷ nay vô số người, vậy thì thế giới tịnh độ bây giờ có còn chỗ không ạ? Quá đâu. thì nó mới thành ra những cái câu hỏi khá khôi hài như thế. Thế thì đó là một vấn đề là chúng ta người Phật tử mà chính tín tuyệt đối không có phân biệt và chia rẽ Phật và Bồ Tát trong lòng phàm phu, mà phải dạy cho phàm phu tích tinh thần là tôn trọng, cung kính, cúng dường bình đẳng nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát, không có thương Bồ Tát này hơn Bồ Tát nọ, cũng chẳng có kính Phật này hơn là Phật kia. Mấy cái đó là vô lễ mà kêu cũng tổ. Rồi đó là một chuyện. Cái thứ hai, người Phật tử hay bị dính vô, tức là thứ nhất là tôi vừa mới nói đến chuyện phân biệt Bồ Tát với Phật. Cái thứ hai đó là người Phật tử hay bị dính vào là phân biệt chuyện thiện. Cho nên vì như thế đó, Bồ Tát thì tu nhất thiết thiện, thiện nào cũng làm, thiện nào tu không chê thiện nhỏ. Thì đối với Bồ Tát đó, cái vấn đề công đức đạt được là ở vấn đề hồi hướng, chứ không phải vấn đề rằng là mình thả ít cá hay thả nhiều cá, mà cái vấn đề là mình hồi hướng. Bây giờ mình thả 3 tấn cá nhưng mà mình hồi hướng cho mình vợ chồng con cái của mình, không bằng mình thả 1 con cá mà mình vì để cứu nó, vì để có thể khiến cho nó vãng sinh về kiếp người của mình là bản lứa hành cái pháp Bồ Tát đạo nơi trên đó. Cho nên chư Bồ Tát chư Phật vãng sinh giúp cho mình vãng sinh về làm bạn với lại mấy ngài, cho nên nó rất thối Bồ Tát vì bản lứa. Thì giờ đây mình với con cá cũng vậy, mình mong cho nó được vãng sinh về kiếp người nó cùng với mình là bạn lữ, làm những cái hạnh nguyện này tiếp tục. Cho nên công đức không ở cái số lượng mà công đức ở cái chỗ mà hồi hướng, cho hồi hướng nó mới quan trọng. Vì vậy nếu mà mình trong kinh Địa Tạng nó nói dù làm một cái chuyện việc thiện nó nhỏ ít như là một hạt nước thôi, mà nếu hồi hướng nó bị quả vô thượng bồ đề thì công đức vô lượng. Cho nên chúng ta phải hiểu như thế. Mà khi chúng ta hiểu như vậy đó, và Đức Phật nói rằng là ba hạng công đức á, thì cái hạng mà hồi hướng cho mình và cho gia đình mình đó, thấp nhất được có 3 đời là cùng. Còn hạng mà hồi hướng cho chúng sinh đó thì được vô lượng đời. Hạng mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì không tận cùng. Thế đấy thì cái người Phật tử mà y lời Phật dạy nghe như thế thì đương nhiên rằng là mình biết cách hồi hướng rồi, mình phải hồi hướng như thế nào. Thế nhưng Phật tử vẫn ngoan cố cực kỳ, vẫn bất chấp lời Đức Phật dạy và cứ chỉ cầu cho tôi với lại gia đình tôi thôi. Vẫn không chịu tin vào những cái mà Đức Phật chỉ bảo và bày. Cái vấn đề mà hồi hướng quả vô thượng bồ đề thì không phải gia đình tôi hiện tiền được, mà gia đình tôi trong quá khứ cũng được, mà gia đình tôi trong tương lai cũng sẽ được nếu tôi hồi hướng quả vô thượng bồ đề. Nếu tôi hướng quả vô thượng bồ đề đời nào kiếp nào tôi cũng có giới định huệ, tôi cũng có tín nguyện thành, thì vô lượng vô số chúng sinh trong mọi đời nó đều được nhờ. Trong đó có gia đình quá khứ của tôi, có gia đình hiện tại của tôi, và có thể có gia đình tương lai của tôi nữa. Còn nếu bây giờ tôi chỉ cầu cho một cái gia đình này thôi đó, thì thứ nhất là tôi không đủ công đức, kiếp sau tôi vứt bỏ họ như là vứt bỏ rác rến vậy đấy. Bây giờ thử hỏi chúng ta, cha mẹ chúng ta trong quá khứ đâu rồi? Chúng ta có kiếm không? Không. Chúng ta có nhớ tới họ không? Không. Đã không nhớ thì chẳng còn một chút gì tình thương. Đã không kiếm thì chẳng có một chút gì để cứu. Chẳng thương chẳng cứu nữa. Mà đời này á thì cứ nhất định là làm cho đời sau thì như thế. Nếu thương cứu á thì hãy thương muôn đời, thì hãy cứu muôn kiếp. Mà nếu thương muôn đời, thương muôn kiếp, cứu muôn kiếp được đó, thì phải có định, thì phải có giới, thì mới cứu được muôn đời muôn kiếp. Thành ra vì vậy, nếu hồi hướng quả vô thượng bồ đề thì không phải gia đình hiện tại được nhờ, tất cả gia đình trong quá khứ cũng được nhờ luôn, và rồi trong tương lai đến, mọi gia đình trong tương lai cũng tiếp tục được nhờ. Thì nếu mà chúng ta gìn giữ tín nguyện hành đó thì gia đình hiện tại của chúng ta được nhờ, và trong tương lai kiếp sau gia đình của kiếp sau tiếp tục được nhờ cái tín nguyện hành của chúng ta, và những gia đình mà đã lui vào trong di vãng vẫn không bị chúng ta bỏ quên, vẫn được chúng ta cứu và nhớ đến. Như thế thì Như thế thì cái cách mà báo ân nhất thiết, cái cách mà cầu nguyện cho nhất thiết không phải là hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề sao? Mà khi hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề thì đương nhiên rằng là cái công đức đó bất tận, bất tận. Tại vì nhờ vậy mà làm ngoài. Thế thì Đức Phật bày như thế, nhưng mà hàng ngũ Phật tử vì cái tôi quá lớn cho nên nói rằng là Đức Phật làm như thế đó, thì cũng giống như rằng là có một bác hồi xưa nói với tôi như vậy, đến chùa nói với tôi như vậy: thưa thầy, con nó tụng kinh đó là nói là phải hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh, nhưng mà con tụng kinh công đức có chút xíu mà hồi hướng cho hết cả chúng sinh thì chia cho tất cả chúng sinh thì chẳng ai được cái gì, cho nên con nghĩ là thôi tập trung hết thì cầu nguyện cho ông chồng con nó mong các học tập cải tạo về hả. Như thế thì có lợi, thà là lợi cho một người còn hơn là loại hết ra rồi chẳng ai được gì. Cũng giống như cái bánh mà mình chia cho hai ba người thì được, nhưng mà mình chia cho cả một cái làng mỗi người có một cái bụng như vậy thì được cái gì đâu. Đấy, tôi mới trả lời là tôi nói đâu, bây giờ bác đem một cái phúc đó, cái phúc mà bác tụng kinh có được nó bác đem vào đây, tôi sang để đây tôi coi được là nó bình lớn thì chia được bao nhiêu người, để tôi sẽ ý kiến cái bác để chia được cho bao nhiêu người. Cái bác mới nói vậy chứ, ở cái phúc đó đâu có thể nào mà đem ra cho ai xem được. Tôi hỏi tại sao, bác nói tại vì nó đâu có hình tướng gì đâu, đâu có hình ảnh gì đâu. À, tôi nói nếu một khi nó đã không có một cái hình tướng hình ảnh gì đó thì tại sao mình lại nghĩ rằng là nó giống như một cái vật thể mà mình sẽ cắt mình chia đó. Nhưng mà mình có hiểu là cái phúc đức, cái công đức nó giống ngoài này. Mình như người đi trong đêm, bóng đêm nó dày dặn, cái đêm 30 tối thủ cái thui, có mắt như mù. Nhưng bây giờ mình có một que riêng thôi, mình mới quẹt lên một cái, có một cái ánh lửa le lói để cho mình thấy đường mình đi. Rồi những cái người lần mò trong bóng đêm khác, họ thấy như thế, họ đến họ xin, họ xin mồi cái lửa. À, họ đem đuốc, đem củi đến họ xin mồi cái lửa để họ đi. Mình nói vậy chứ không được đâu. Quý vị nghĩ coi cái đống lửa tôi nó le lói có chút đỉnh như vậy á, mà quý vị mồi hết thì còn gì, ai cũng không thấy được đâu. Nếu chia cái ánh sáng này cho mọi người rồi, thì mỗi người tí như nó đóng đóng đâu thấy được đâu. Cho nên thôi, để một mình tôi sử dụng thì tôi còn thấy được đi. Chả lẽ mình nghĩ vậy nè, mình cứ cho người ta mồi đi, từ xem cái lửa của mình có mòn không? Có giảm không? Thì công đức cũng vậy, mình cứ đem mình cho thử đi, để xem cái công đức của mình nó có giảm không? Bây giờ mình có cái phúc đó có thể cho được 100 người, cái mình bảo chứ thôi để tôi dùng cho 100 năm đi, và tôi cho quý vị hết rồi sau đó 1 năm mà cả tôi lẫn quý vị đều đói rồi. Nhưng mà đừng quên là cái phúc đấy càng cho thì cái phúc càng tăng. Phúc nào cũng có quy luật như vậy. Càng làm phúc thì phúc càng nhiều, tức là càng cho đi càng có phúc đó. Cho nên vì như thế đó, công đức là như thế, hồi hướng đi. Muốn cho ông chồng nó mà mau được ra, cải tạo được ra thì làm phúc cho nhiều đi. Chứ đừng có nghĩ theo một cái lối như vậy. Đó là những cái bệnh của người Phật tử hay bị rớt vào. Cho nên cũng có nhiều người nói với tôi rằng là con phóng sinh, nhưng mà có thầy khuyên con là nói rằng là thay vì phóng sinh, tại sao chị không để cái tiền đó chị cho người nghèo hay chị đi cúng tam bảo? Nếu chị cho người nghèo hay chị cúng tam bảo thì nó có công đức nhiều hơn là thả con cá. Đã. Tại con cá sao mà bằng được người nghèo? Cho nên thà là mình cho người nghèo, người nghèo thì sao bằng được chùa? Cho nên thà là mình cúng chùa thì mình có công đức chứ còn mình thả con cá đâu mình có công đức được nhiều. Thành ra vì như thế, còn có cái thắc mắc hỏi thì tôi mới giải đáp cho rằng là khi mình làm thiện đó là vô điều kiện, thiện nào cũng làm, tại vì nguyện tu nhất thiết thiện. Cho nên thấy cá cúng cá, thấy nghèo cho nghèo, thấy chùa thì cúng chùa, nghĩa là mình làm mọi sự hết, chứ không phải là mình chỉ có quyền làm một chuyện để mình chọn lựa. Nếu mà mình chỉ có quyền làm một chuyện thôi thì mình mới còn ngồi nghĩ chọn lựa, còn đây là mình có quyền làm hết mọi chuyện mà. Thế tại sao mình lấy như vậy? Tại sao mình không phân chia ra cái tài sản của mình để mà mình có thể cho đủ mọi trường hợp, mọi thứ. Cho nên mình khi nói nguyện tu nhất thiết thiện thì là mọi điều thiện đều phải làm, đừng phân biệt. Và hai nữa, cái chuyện công đức không phải là ở chỗ con cái hay con người. Cái chuyện công đức là ở cái chuyện là cái tâm từ bi cứu độ thả con cá vì sự an toàn của nó. Nó ví dụ như thế, vì cái sự cứu nó, nhất nhất đều vì cái tâm cứu đó mà sinh công đức, chứ không phải là vấn đề rằng là thả con cá hay thả con chim, thả con nào công đức hơn. Khi mình thả mình không có bàn chuyện đó, mà mình chỉ bàn về là khi mình thả hay khi mình bố thí, mình nên dụng tâm như thế nào thì có công đức hơn. Nghĩa là phóng sinh hay bố thí không phải thế nào công đức hơn thế nào, mà là cái tâm khi phóng sinh hay bố thí như thế nào thì có công đức. Phải chính tín như vậy, chứ đừng có mê tín hồ đồ theo cái lối và cái phân biệt theo sự. Cho nên Đức Phật không có đề cập đến vấn đề rằng là làm cái gì là nhất, làm cái gì là không nhất, mà Đức Phật chỉ đề cập đến vấn đề hồi hướng. Tức là làm bất cứ một chuyện thiện nào hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì công đức vô lượng, Đức Phật hay nói như vậy. Mà Đức Phật không có nói tới cái chuyện rằng là phân biệt là cái này thì công đức hơn cái đó. Cho nên à sở thế cũng Đức Phật cả vạn cái đèn và một bà già nhà nghèo đó, cúng cho Đức Phật một cái đèn mà bà kia cũng đức thánh. Là tại vì sao? Là bà kia cúng một cái đèn là tài sản 100% của bà, hết trọn vẹn tài sản đèn cúng. À sở thế cũng thể cúng vạn cái đèn, nhưng mà nó chỉ là 1/1 tài sản của vua mà thôi. Thành ra cái bà kia đó có cái phúc báo. Hai nữa, bà kia là hồi hướng đến những cái quả mà bồ đề quả cao thượng. Thành ra vì như thế đấy mà công đức. Cho nên người Phật tử đó, đừng bao giờ mình bị cản trở cái việc thiện vì những cái lý lẽ là so đo và tính toán là cái việc này hơn việc kia hay việc kia hơn việc nào. Mà chúng ta chỉ hiểu như là để chúng ta có công đức, đó là cái tâm chúng ta làm thiện. Nếu chúng ta làm thiện để cầu phúc cho mình, công đức ít lắm, có chứ không phải có, nhiều ít lắm. Nhưng mà nếu cái công đức anh mình làm vì chúng sinh thì cái công đức nó vượt trội. Mà làm công đức đó vì chúng sinh mà mình và chúng sinh hồi hướng đến quả vô thượng đề thì công đức không còn tập. Cho nên tập như thế, tập hồi hướng như thế. Bởi vậy những cái người mà đi phóng sinh theo tôi dần dà nó đều phải bỏ cái thói quen là hồi xưa đó, mỗi lần đi phóng sinh đó là người này rúi một tờ giấy, người kia rúi một tờ giấy, nộp đọc cái list đó hết nửa tiếng hồ, y như là đọc sớ cầu sao cúng an, cúng sao cầu an ở chùa vậy đó mà. Nghĩa là một list này là cầu an, một list nữa là cầu siêu. Tôi sau này á, tôi dặn dò là tốn bất đọc, tôi chỉ hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, còn mình hồi hướng đến cho thân nhân của mình đó thì từ mình ngầm mà hồi hướng, không cần phải đưa cho mấy thầy đọc, mà từ mình ngấm ngầm hồi hướng. Thế nó thành cái thói quen đi, nó có vẻ chính tín hơn. Mỗi lần mà làm con cá cũng phải mắc mệt mà đổi rất đời, họ đọc cái tên xong rồi là mình nó cũng rất ngư rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái điều đó cho chắc chắn vào. Cho nên nếu ai nói mình là tại sao cứu con cá mà không thành cho người nghèo, và tôi vẫn cho người nghèo và tôi vẫn cứu con cá chứ, tôi đâu có bỏ cái nào đâu. Mà những người nói như thế đó, vì sau này bị kết quả là đến chừng ai mà muốn cứu họ đó thì có người sẽ khuyên người cứu kia, nói thay vì cứu tên này nó ngày sau cứu những cái người kia thì khá hơn, thành ra cái tên đó nó bị bỏ qua. Thật ra mình đừng gây bất cứ một cái nhân nào cản trở cái cứu, bởi vì cái đó sau này nó dội làm mình rất là nguy hiểm. Vì vậy có hai cái điều mình nên nhớ là làm thiện đó không có lựa chọn cái nào có lợi cho mình hay là lợi nhiều hay lợi ít, mà làm thiện chỉ vì cái lợi cho cái đối phương mà mình muốn làm thôi, chứ không phải vì mình. Đó là một. Cái thứ hai là nhất định đừng bao giờ để cho những cái lập luận của Ma Vương khiến cho mình sinh tâm vô lễ với Phật và Bồ Tát. Tức là chỉ thương và yêu Bồ Tát này. Khi nói như thế là có nghĩa như Bồ Tát kia là xa lạ và hứng hở. Và như thế thôi cũng đủ gọi là mình mất những cái duyên lành đối với lại chư Phật, chư Bồ Tát rất là nhiều. Đó là những cái điều mình nhân cái câu hỏi này mà tôi dặn dò những cái điều đó. Và những cái điều đó tôi thấy là 100% người Phật tử bị dính, thường xuyên suy nghĩ như vậy. Thành ra vì như thế thì bất luận rằng là mình niệm danh xưng nào nó cũng được cái chân à, miễn là danh xưng của chư Phật đều là được, để cho gọi là những cái đám súc sinh ấy nó chỉ cần có nhân duyên với lại một vị Phật hay một vị Bồ Tát là nó được lợi rồi. Ở đây chúng ta có thể thấy như vậy, nếu trong tiến trình chúng ta học đạo mà nếu mà thực sự đó mà chúng ta có nhân duyên với lại một đại sư hay là với lại một thánh tăng đó là mình cũng đủ là may phước cần chết, huống hồ là Bồ Tát. Thành ra vì như thế chỉ cần cái đám đó mà nó có được một cái nhân duyên, nó biết đến một cái vị Bồ Tát nào thôi là nó cũng đủ dẹp cái kiếp xúc sinh rồi. Thành ra để cho chúng ta nắm vững vấn đề đó thì chúng ta hiểu như vậy rồi xong. Và còn có ai hỏi cái gì nữa không thì tôi sẽ tiếp tục chuyện của tôi. Không hết rồi, tôi hy vọng là mọi người chúng ta về những cái vấn đề mà phóng sinh hay làm thiện này đó, mình đều được thông suốt. Bây giờ đây có một cái câu hỏi gọi là kính xin Hòa Thượng cho con hỏi làm thế nào để tâm Phật được phát ra. Tâm Phật được phát ra thì cái nói thường nói là mình phát Bồ Đề Tâm, mình lập nguyện phát Bồ Đề Tâm. Thì khi mình lập nguyện phát Bồ Đề Tâm đó thì là có thể nói là mình lập nguyện phát trước tôn thượng của chư Phật. Mình lập nguyện phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà khi phát rồi á mà không làm là phát xuông, là gọi là Bồ Đề Tâm khẩu. Bồ Đề khẩu không phải Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề khẩu chúng sinh tâm thì người ta gọi là khẩu Phật mà tâm xả. Thành ra vì như thế phát là phát từ tâm, từ tâm của mình phát ra nơi miệng của mình, thốt lên thay cho cái tâm của mình. Và khi cái tâm của mình phát Bồ Đề Tâm rồi, mình phải duy trì nó. Mà mình duy trì nó bằng cái gì? Mình duy trì nó bằng nguyện và hành. Tức là mình nguyện không quên, không thối lui, và mình hành. Thì cũng giống như rằng là ban nãy cũng có người mà nói với tôi là có một người Phật tử hồi xưa cũng phóng sinh rất là nhiều, rồi sau này là cũng thay đổi rồi không có phóng nữa. Thì tôi mới nói là do đó chúng ta mới thấy cái công đức của người đó bị gián đoạn nửa chừng, bị diệt nửa chừng là tại thiếu định. Mà thiếu định đó là tại thiếu nguyện. Nếu mà nguyện kiên cố đó thì định lâu bền. Nếu mà nguyện kiên cố định lâu bền thì công đức bất tận. Thành ra nếu mà nguyện tắt mà hành tiêu thì công đức tàn. Nếu mà nguyện không tắt đó mà hành liên tục đó, thì là công đức vô cùng vô tận. Tại sao người ta làm thiện người ta có thể bị thôi lui, hoặc người ta có thể bỏ thiện dễ dàng, nhưng mà người ta nghiện ác á thì người ta bỏ khó lắm, khó ghê lắm. Mình thuyết phục một cái người làm thiện bỏ thiện làm ác dễ hơn là mình thuyết phục một người ác bỏ ác mà làm thiện. Để ý đi, một người mà tập tử như vậy mà mình làm lung lay cái tâm của họ, cái tâm tín của họ dễ lắm, nhưng mà mình ác mình khủng bố lắm, mình làm thử xem không được đâu, chắc chắn như vậy. Cho nên tôi cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Khi mà tôi đối thoại với lại một người Phật tử bình thường mà muốn kích thích cho họ phát tâm, khuyến khích cho họ hành Bồ Tát đạo, khá khó, hơi bị khó. Bởi vì khuyến khích họ có thể thành công ngay, nhưng mà khi tôi đi thì khi tôi lìa họ thì nó cũng lìa họ theo tôi. Thành ra họ lại trở lại đâu vào đấy. Cho nên vì vậy ở bên Pháp có một cái hội Phật giáo mà hồi xưa tôi cũng hay lui xuống dạy dỗ đó là tỉnh, thì mấy người Phật tử ở đó, đó thì một năm tôi có thể xuống 2 lần thôi. Thì họ mới nói với tôi là họ nói thầy phải xuống thường xuyên chứ thầy đi đôi 3 tháng là còn thầy về đó thì thầy bơm nó căng nó phồng, cái thầy đi 2 tháng sợ lạnh cái thầy về thầy bơm căng. Tôi nói chẳng lẽ suốt đời tôi cứ đi bơm như vậy hoài à? Thành ra là quý vị phải tự bơm đi chứ, thành ra phải mình phải tiến tu một cách mình phải tự đi chứ. Nhưng mà cái điều đó thì tôi công nhận là chính xác như vậy. Họ phiền mặt mình thì họ chợt nhớ ra những cái thiện pháp đó nên làm xa mình và xa thiện pháp, thì là họ sẽ quên. Nhưng mà mấy cái kẻ mà ác mà truyền cái ác cho nó rồi đó, ác sư đi lâu rồi đó, đó ác pháp nó lớn không phai tàn rồi. Mà nhiều khi ác sư trở về nói mày bây giờ thành tao rồi đó, cũng ác hơn nữa. Nhưng mà thiện thì không có được như thế. Thiện thì khi nào cũng Đức Phật mới ví dụ tâm ác mà nó phát đó giống như trứng khắc trên đá, tâm thiện mà phát giống như trứng viết trên mặt nước, viết tới đâu mất tới đó. Đức Phật mới ví dụ như vậy. Thế thì ở đây mình khi mình tin vào những cái công đức đó, mình tin vào cái sự mà chẳng hạn bây giờ mình nghe một điều, mình nghĩ vì lý do báo ơn cho nên vì vậy mình phải phát tâm đó. Đó là như là tôi nói, nếu mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tu cái Bồ Đề Tâm đó, tức là phát Bồ Đề Tâm thì tu Bồ Đề Nhân, chứng Bồ Đề Quả. Thì chứng Bồ Đề Quả là thành tựu Bồ Đề Tâm. Mà tại sao như hồi nãy tôi nói là nếu chúng ta hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề đó, hay vì hồi hướng cho gia đình thân bằng quyến thuộc hiện tại không thôi, thì đối với người ta thì nói cho thân bằng quyến thuộc đó là chí lý, chứ còn hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề thì khá mơ hồ. Thế nhưng á, nếu hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề thì đời đời kiếp kiếp mình đều nhớ và điều hành. Và khi mình đều nhớ điều hành như vậy thì gia đình nào mà có mình á thì gia đình đó thầy đều có nhân duyên lớn và lợi lạc. Thế thì và những gia đình hiện tại của mình khi lui vào quá khứ không sợ vì mình bội ân bội bạc. Bởi vì như tôi nói đó, hầu hết Phật tử mà bây giờ hỏi rằng là cha mẹ kiếp trước của quý vị đâu không biết, có bao giờ nghĩ đâu không, có bao giờ tìm cách kiếm không không, có muốn cứu không thì cũng lưỡng lờ đó. Vì lâu quá rồi đâu biết đâu mà cứu đâu mà cứu nữa. Thế nhưng mà đúng nghĩa là một cái người mà nếu phát tâm vô thượng Bồ Đề thì không có sinh cái tâm như thế, thì luôn luôn tri ân ân chúng sinh, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân chư Phật, luôn luôn tri những cái ân ở trên đó, ngàn đời không có phai. Cho nên vì vậy mới lập cái nguyện là ngàn đời cứu cho tận cùng. Thì vì như thế gia đình mình trong cái đời sau không bị mình bỏ rơi, gia đình hiện tại của mình thì ân chiêm, gia đình tương lai của mình tiếp tục ân chiêm. Thế như vậy để tự cứu mình và cứu nhất thiết thân nhân của mình chỉ có một cách thôi, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tu tín nguyện hành. Thật ra tín nguyện hành đúng hơn là tín nguyện hành, tại vì phát nguyện thì hành chứ không phải rằng là hành, đó là cái đức tính thôi, còn hành thì mới chúng thì mới là chính xác hơn. Thế thì do vì như vậy đó mà mình mới thể nguyện, mình mới phát tâm để mà gọi rằng là hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề đó mà lợi lạc cho nhất thiết chẳng này. Thì vì những lý do đó mà phát Bồ Đề Tâm, thì khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì phải duy trì cái Bồ Đề Tâm đó, phát rồi thì phải lập nguyện, nguyện duy trì nó, duy trì nó không có cái gì khác hơn phương pháp duy trì, không có một phương pháp nào khác hơn hành nó. Cho nên mới đi nguyện và hành. Vì vậy ngài Tỉnh Nam, ngài thực hiện Tỉnh Nam, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, mới nói rằng cái cửa chính yếu để vào trong đạo pháp đó là sự phát tâm. cái công việc tu hành trước nhất cần phải tu đó là lập nguyện. Ngài nói như thế. Thế thì để giải thích là tại sao phải như thế thì Ngài nói tâm bất phát thì Phật mới thành được, nguyện có lập thì chúng sinh mới độ xong. Cho nên vì như thế mà phát tâm là đầu tiên, là cánh cửa đầu tiên để vào đạo. Chuyện tu hành trước tiên hết, trước tiên hết không phải tu tâm gì hết, mà trước tiên hết là lập nguyện đã rồi mới tu tâm. Thế thì cái vấn đề như vậy, lập nguyện rồi thì duy trì cái nguyện đó chỉ bằng một con đường hành thôi. Cho nên nếu mà bây giờ mình lập cái nguyện và lợi lạc chúng sinh đó, thì mình phải hành cái chuyện lợi lạc chúng sinh cho gọi là ráo riết vào. Thế thì có như vậy đó thì mới gọi là nguyện và hành. Thì nguyện và hành như vậy rồi thì mới lập một cái nguyện lâu bền, là cái nguyện đó của mình phải là thế thế thường hành, đó là cái nguyện. Thì nguyện là thế thế thường hành, tức là cái nguyện ấy là hành đời đời và kiếp kiếp. Trong cái câu mà nói thế thế thường hành Bồ Tát đạo, cái gì nói là cái nguyện là nguyện rằng là tôi sẽ thế thế thường hành. Thì như vậy thì mình phát cái tâm á, nó ra bằng thể hiện cái tâm, nó ra bằng chính cái hành của mình và chính cái nguyện của mình. Thì cái hành nó biểu hiện cho cái nguyện. Và cái nguyện đó là cái sự lập tâm của mình, tức là phát cái Bồ Đề tâm ra. Anh ta vì như thế thì từ đó thì mình mới có thể là làm bất cứ một cái chuyện thiện nào, thiện to thiện nhỏ, mình không chê một cái thiện nào hết. Nói ví dụ, nếu mình mà cứ hay chê thì về sau này mình có thể bị như vậy. Đã. Mình cũng bị nạn, rơi xuống dưới núi, mình ở góc này góc kia có hai người, cái người ta tới cứu, cứu mình mấy người khác bỏ. Đây có một đứa à, đi qua đằng kia hai đứa đẻ nên bỏ một đứa đi cứu hai đứa rồi là ít lợi hơn. Mình sẽ bị như thế. Thành ra đừng chê, cái sinh mạng nào cũng quý hết, cái sinh mạng nào được cứu cũng cần và cũng quý hết. Thành ra cách nào trước mắt mình thuận duyên với mình cứ cứu đi, thì cứ thực hiện đi, mình phải hiểu như vậy. Còn mình ngồi mà so đo cái đó là ác đấy, mình so đo cái đó mình có thể làm kẻ khác bị thiệt hại và chết. Thành ra nếu mình so đo mà là tại sao không cho người nghèo mình để đi thả mấy con cá, thì mình sẽ làm cho bao nhiêu sinh mạng nó bị chết. Với hai nữa mình cũng phải hiểu vậy, từ người nghèo cho đến với con cá, với con chim đều là thân bằng quyến thuộc của mình trong đời xưa. Cho nên mình đều cứu hết. Đó. Mình cứu vì những cái lý lẽ nói trên đó. Thì đó là những cái điều đó mà mình khi mình học đạo á, mình phải hiểu. Vậy thì là tôi nhắc lại một lần nữa rằng là làm thế nào để tâm Phật được phát ra hành và nguyện. Hành cái tâm Phật đó đi, thì là tâm Phật nó ra đấy. Nhưng mà từng có tâm Phật nó tâm Phật một thời, mà tâm ma thì ngàn năm đó. Mà mình phải rằng là tâm Phật là thời thời thường phát ra, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo là thế thế thường phát tâm Phật ra. Bồ Tát đạo là phát tâm Phật ra. Cho nên cứu đi, cứu vô điều kiện. Thành ra bác bỏ đi những cái lập luận rằng là tại sao phải cứu cái này mà không cứu cái kia. Mình sẽ trả lời một cái câu cứu hết, không có tại sao gì hết đó. Thành ra rằng là giống như rằng là bác sĩ ấy, càng nào nguy cấp đó thầy vào là đều cứu cái đã. Không cần biết bệnh nhân nó tên tuổi gì, không cần biết bệnh nhân nó có tiền không, có bạc hay không, cứu cái đã rồi mọi cái mới xong. Bác sĩ phải phát thế như vậy, là phải lập cái sự cứu là trên hết. Bác sĩ còn thế, huống hồ rằng là tăng sĩ. Mà tăng sĩ là còn mang trọng trách là không phải chỉ cứu bệnh nhân, cứu luôn cả người khỏe. Cho nên là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mà lại giờ đây thống lý đại chúng mà lại rất là ngại khi mà thả cá, mà rất là ngại khi phải làm một cái chuyện thiện nào đó, thì nó coi nó nó mâu thuẫn cực kỳ. Rồi lại đối với Đức Phật và Bồ Tát thì lại phân chia trong cái tâm của quần chúng, là mình không thờ Phật này nhưng mà tại vì lý do mình tu thiền cho nên bà đạo Di Đà, là nó có thờ Di Đà, cấm tụng kinh A Di Đà ở trong chốn tu thiền, cấm không được niệm Phật A Di Đà trong chốn tu thiền. Tại sao? Có hại gì? Tại sao Đức Phật A Di Đà này là chướng ngại của tu thiền? Thiền là vô ngại, thiền là tâm tâm, tất cả thiền là chỉ có nhìn tâm thôi, chứ không có nhìn tướng, không có nhìn trên giả danh, cho nên chỉ thấy Phật thôi. Thiền là chỉ có, thiền là thuộc về tâm mà, cho nên vì như vậy, cái bản tâm của mình, cái tính chất của nó là sự giác ngộ, cho nên nó là Phật tính. Anh hơn người nào đó mà thấy Phật tính thì người ấy thành Phật. Vì vậy thiền tâm cũng nói cái vấn đề là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Tâm biết tính không à? Nhưng mà tại sao bây giờ lại tu thiền kiểu gì mà lại phải sợ A Di Đà? Anh ra tu bất cứ cái tâm nào mà phải ngại của Đức Phật nào hay ngại Bồ Tát nào thấy đều có ma ám ở trong ấy. Còn người mà Phật tử chân chính á, Bồ Tát chân chính á, thì đương nhiên là giống như Phổ Hiền, sở hữu thập phương thế giới chung nhất thiết mà các vị mà Phật nhân sư tử gì đó, thì là con nay đều dùng thanh tịnh thật nước ý mà đảnh lễ nhất thiết trong chiều của mình. Và như là chúng ta tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì chúng ta cũng nghe về, cho nên có nhiều khi cái bài sướng lệ Phật cũng sử dụng cái đó là sở hữu thập phương thế giới chung tam thế nhất thiết nhân sư tử ngã sĩ thanh tịnh thân nước ý nhất thiết biên lễ tận vô dư. Tập vô dư là lệnh không trừ vị. Thì đó là chúng ta thấy cái tinh thần của Bồ Tát như vậy đấy. Thì chẳng lẽ là thiền sư thắng Bồ Tát à? Cho nên nếu mà thiền sư mà chân chính á, thì đương nhiên chỉ nhìn vào những cái tâm mà tâm nào, tâm mà có chân lý, tức là tâm có giới định huệ, cái tâm ấy sẽ thể hiện ra cái thân, tức là phát ra cái vấn đề tín nguyện mà hành. Cái điều đó là điều quan trọng, điều đó là mới là cái sự giác ngộ. Tại sao mình phải kỳ, tại sao mình cứ phải đi so đo chuyện thiền khi mình chủ trương là việc tu nhất thiết thiền. Thành chính vì ra đó chúng ta nên quyết định để mà không có bị dính vô những cái vấn đề nó trên nó tổ. Nói thẳng một câu như vậy. Rồi thế thì còn cái gì nữa? Còn cái còn vấn đề nào của chúng ta nữa không? Thì ở trong đây hai cái câu hỏi này đó là đều là có lợi ích đấy. Thì nhân cái câu hỏi trước đó thì chúng ta mới biết thêm về những cái vấn đề mà gọi là không phân biệt Phật và Bồ Tát. Thì những cái câu hỏi thứ hai đó thì là tôi đã trả lời bằng suốt ngày hôm qua, tức là chúng ta cứ nghe lại thì biết, thì đó là cái cách mà phát sinh là Phật tâm, nuôi dưỡng Phật tâm. Nuôi dưỡng Phật tâm không có cho Phật tâm bị héo, bị còi. Thành ra nuôi dưỡng nó bằng tất cả những cái mà nó gọi là tịnh pháp, những cái pháp thanh tịnh về vấn đề độ sinh và hồi hướng cho những chúng sinh mà mình với họ có nhân duyên với nhau, thấy đều hồi hướng đến cái gọi ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nó có nghĩa là mình và họ đều hồi hướng đến cái nhân duyên vô thượng bồ đề. Tập như vậy. Nên khi mình thả con cá thì mình cũng hồi hướng là mình với con cá này á, do những cái nhân duyên kết thiện duyên này với nhau trong cái vấn đề tu tập mà phát tâm Phật đại đạo của mình á, mình nguyện cho rằng là nó và mình sau này cùng thành đạo. Đời sau khi nó xả bỏ thân, nó sẽ sinh ra làm thân người cùng với mình là bản nữ, bản nữ Bồ Tát, Bồ Tát đạo bản nữ. Thì luôn luôn nguyện như thế, thì từ sinh ra con chim con cá khi mình thả nó mới có công đức, tại vì nó có duyên với lại Bồ Tát đạo, đó là cái công đức của nó. Còn nếu mình không có mình không có cổ đất đạo gì hết, mình chỉ là một cái người lợi dụng nó để cầu một cái gì đó cho mình, thì nó có cái nhân duyên với cái pháp lợi dụng. À, tức là mình nhập thất thì mình chỉ có mua cá để ăn, nhưng mà hôm nay vì cái lý do là mình có bị đụng tới những cái chuyện mà gọi là tòa án pháp đình gì mà mình lo âu và sợ sệt, thì mình mới đi mua con cá để mình thả để mà đổi lấy cái trắng án đó. Nó ví dụ như thế. Thế thì cái con cá nó chỉ có nhân duyên, nó chỉ có cái nhân duyên với những cái pháp mà nội dung nó thôi, là nhân duyên với lại thế gian pháp và phương pháp, làm sao cứu được nữa. Nhưng mà nếu mà không có cái nhân duyên xuất đi ra nữa, thì cái nhân duyên đó là nhân duyên tại sự là công đức. Cho nên chúng ta thấy như vậy, một cái người mà có đôi khi đi chùa thường xuyên mà cũng nhất định không có chịu làm chuyện thiện, họ làm chuyện chùa thôi, nhưng mà bảo họ học Phật, nghe Pháp và gọi rằng là tích cực trong vấn đề mà bố thí phóng sinh như này kia thì họ lắc đầu. Nhưng mà họ chỉ thích có cái công việc mà là công quả chùa thôi. Thế là không phải Pháp là dễ nghe, mà nghe rồi đó thì trong bao nhiêu người nghe nó không phải cái người tin nữa, là số đông. Và trong cái số tin đó mà có thể lập nguyện cái hành kiên cố được cái tin đó, đó lại là thiểu của thiểu số. Cho nên chúng ta biết chuyện Ngài Trí Giả Đại Sư, hồi đó Ngài còn trẻ lắm, Ngài lên trên núi Thiên Thai. Thì khi Ngài lên trên núi Thiên Thai đó, lần đầu tiên trong đời, thì Ngài đi tới chỗ nào đấy, Ngài biết rằng là sẽ gặp cái gì, sẽ gặp cái gì, nó đúng gì như vậy. Tại vì sau này á, thì mọi người cho rằng là hồi xưa Ngài là một vị tăng tu hành ở trên núi lâu rồi. À, cho nên khi Ngài trở lại, Ngài nhớ hết. Rồi khi Ngài lên trên núi Thiên Thai, Ngài giảng, Ngài giảng Pháp. Thì đầu tiên Ngài là một Pháp sư trẻ chưa có tiếng, thì cái số người đến nghe vài chục. Nhưng mà nghe xong giác ngộ nhiều quá, người ta về người ta đồn đấy. Đến cái kỳ thứ hai Ngài đăng đàn giảng đó, thì vài trăm người. Rồi về đồn lên ở kỳ thứ ba đó là vài ngàn người đến chật núi ngồi nghe giảng. Mấy vị tăng ở trên núi đó 8 tháng nói Pháp sư đây càng giảng đó, thì là càng thu hút được nhiều người. Thành ra rằng là sẽ tiếp tục như vậy, nhưng mà Ngài nói không, không giảng nữa, ngừng 3 kỳ thôi. Rồi một người ta hỏi tại sao mà Pháp sư thuyết Pháp đang lên như vậy mà lại ngừng. Ngài còn đang xuống chứ đang lên gì đâu, tôi thuyết Pháp càng lúc càng xuống. Mấy vị tăng khác ngạc nhiên hỏi rằng là tại sao. Ngài nói lần đầu tôi thuyết thì có nghĩa là tuyển tại đa số, tức là thì dù như là lần đầu thuyết có 50 người thì là 48 người lãnh hội được. Lần thứ hai tôi thuyết ví dụ như 500 người đó, thì là chỉ có 50 người lãnh hội được. Lần thứ ba tôi thuyết vài ngàn người mà chỉ có 10 người lãnh hội được. Người ta sau này đi nghe vì tiếng, hồi đầu đi nghe là nghe cái tâm thanh tịnh, tức là chẳng có tiếng tăm gì đến nghe, cho nên lắng nghe hơn, cho nên thâu thập được hơn. Về sau này nghe chỉ vì tiếng tăm thôi, chỉ đi dự vì tiếng tăm thôi, cho nên không có lãnh thọ được cái gì hết. Như thế càng thuyết pháp càng xuống, cho nên không thuyết nữa. Thế mình thấy tổ sư cũng khác ở cái chỗ đó. Tổ sư không đánh giá cái vấn đề là đông hay ít, mà tổ sư đánh giá là lãnh thọ được đông hay ít. Rồi tổ sư khi thuyết đó, là quan sát để biết rằng là người ấy tiếp thọ được hay không tiếp thọ được. Rồi thì mới thấy là cái thành hay cái không thành là ở cái chỗ số người tiếp thọ. Còn cái số người mà hùa thiên hạ thì cứ nghe tiếng thì cứ hùa vậy thôi, cứ hùa vậy thôi, nhưng mà còn kỳ thật ra thì chẳng lãnh thọ được một cái gì hết. Thành ra vô ích, cho nên không thuyết nữa. Nó càng thuyết được cái số mà lãnh thọ nó càng giảm, dù là cái thánh chúng nó càng ngày càng đông, nhưng mà sau này đến nghe vì danh của Ngài hơn. Chắc là sau này Ngài còn là quốc sư nữa. Đấy, đó thì chúng ta là người Phật tử đó, cái mà đánh giá và quan sát theo một cái lối có trí tuệ như vậy đấy, không có nhìn trên những cái hiện tượng, không có nhìn trên cái hình thức, mà chỉ nắm cái nội dung và chỉ xét trên một cái chính yếu đó là cái nội dung, còn cái hình thức đó mà không nội dung chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, mà còn thì là không có thực lực. Thì đó là cái vấn đề mà người học đạo của chúng ta đó, tuyệt đại đa số là thường hay bị vướng phải những cái tinh thần như thế. Cho nên một khi chúng ta hiểu biết thanh tịnh pháp là gì thì chúng ta làm thiện đúng đắn. Còn khi một khi chúng ta không hiểu thanh tịnh pháp là gì thì chúng ta làm thiện theo cái lối bất thiện vô cùng, tức là làm thiện là suy tính mục toan là cái gì có lợi cho bản thân mình thì mới làm. Thành như vậy làm thiện theo lối như vậy là một làm thiện với một cái lối bất thiện, tức là lợi dụng người ta để mà cho mình. Còn nếu không vì cho mình thì chuyện thiện đó mình từ chối. Còn chuyện thiện đó nếu mà vì mình thì mình mới làm. Cho nên khi mà mình cầu an cầu siêu mình chịu làm thiện. Còn khi mình không có, không cần phải cầu an, không cần phải cầu siêu thì mình bác bỏ chuyện thiện. Còn nếu mà mình làm thiện đúng nghĩa là thiện, tức là thiện vì để cứu độ chúng sinh, cứu khổ chúng sinh á, thì nó phải vượt qua chuyện cầu an cầu siêu của mình. Thì nó là sự sinh hoạt của mình. Thế như thế đó thì mới là thiện thật sự, thiện đấy mới là thanh tịnh. Cho nên một khi mà chúng ta có phát tâm thanh tịnh thì bây giờ thì chúng ta mới có thể hành thiện được. Đó. Giờ còn cái gì nữa không? Chứ không là hết giờ đấy. Bây giờ chúng ta nó giờ giấc của chúng ta nó là xích sao vô cùng. Cho nên vì vậy nó phải tiết kiệm từng giây từng phút. Và câu hỏi này thì kính xin Hòa Thượng cho con hỏi là phóng sinh cá thì còn ăn cá được không? Thì trên nguyên tắc thì thật sự thì ai cấm mình đâu. Đúng không? Thì mình ăn cá mình tạo nên một cái oan gia nghiệp sát với loài cá. Nhưng mà ngược lại thì mình thả cá thì mình cũng có một cái phần nào đó mà là cái duyên tốt với lại một số cá và duyên xấu với lại đại đa số cá, và duyên tốt với thiểu số cá, cũng như cái ông mà bán cá cho chúng ta, ông luôn luôn nói là cho mình thêm 15 kg cá. Đó. Tức có nghĩa là ông phóng sinh 15 kg. Hồi xưa đó là ông sát 100%. Thì bây giờ ít ra cái số sát của ông đó nó cũng còn có 95%. Ít ra ông cũng có 5% chục lỗi. Và như thế thì có còn hơn không? Có cái phúc nó còn hơn không? Đó. Thành thực ra chúng ta càng phóng sinh đó, thì chúng ta càng lay động cái tâm mà phóng sinh của núi phương. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế mà chúng ta mà phóng sinh thường xuyên thì ông này sẽ không ngại bỏ nghề. Tôi đã từng gặp nhiều người bỏ nghề rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta có nhiều cái thời giờ để mà tôi kể nữa. Nhưng mà tôi đã từng gặp cái mà gọi là nhiều người bán cá và bán chim bỏ nghề. Bỏ nghề vì những người phóng sinh, chứ không phải bỏ nghề vì người ăn. Và rồi thì như vậy thì nói thẳng là thì chúng ta một mặt thả cá, một mặt thì chúng ta có thể là ăn thì cũng chẳng ai cấm. Thế nhưng đó, xét trên nghiệp đó, thì không nên là bởi vì là dĩ nhiên là không phải là chỉ ăn cá, mà là xét trên kinh nghiệm đó thì đại loại là vì chúng ta tu cái lợi lạc cho chúng sinh, mà vì sự lợi lạc cho chúng sinh thì chúng ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ của chúng ta, cho nên chúng ta có thể bỏ tài sản của chúng ta ra cho người nghèo khổ, chúng ta có thể bỏ tài sản cái công sức của chúng ta ra để mà làm phóng sinh hay để hộ trì tam bảo vân vân đó. Thì cái khi mà chúng ta mà tu từng bi mà độ chúng sinh đó, thì giờ chúng ta lấy từ bi làm nền tảng của cái vấn đề độ chúng sinh, cho nên là phóng sinh cũng lấy từ bi làm nền tảng. Mà khi nền tảng đó là từ bi là quên mình đi vì chúng sinh hoàn toàn, như bà Mặt Lợi nó có thể hy sinh, thì đây chúng ta cũng phải hy sinh cái mà vị ngon mà mình ưa muốn, vì mình đừng quên mình nhai một miếng cá hay một miếng thịt, mình nhai bao nhiêu giây để đồng hồ đo đi, 3-4 giây ngon thiệt, 3-4 giây nốt thì ực xuống cổ là hết ngon. Nhưng mà 3-4 giây ngon đó mình phải trả bằng cái sự đau đớn là mình bị nhai, bị cắt. Trước khi bị nhai thì mình bị chặt, bị cắt. Cho nên tóm lại là phải nói cái khẩu hiệu là như thế này: cảm giác thì mất mà nghiệp thì còn. Cảm giác ngon á chỉ được hưởng có 3 giây, mà cái nghiệp mà cắt mà nhai đó nó còn. Mình thử cắn thì mình một cú thử cắn cắn một cú thôi, không có nhai, rồi là mình đã thấy nó đau đớn cỡ nào. Lâu lâu mình ăn đó, mà mình cắn trúng lưỡi hay là trúng môi là mình cũng đã thấy đau rồi. Cho nên đừng quên, đừng quên. Mình cố đấm ăn xôi, mình hưởng 3 giây ngon, mình phải chịu lại cái sự đau đớn đó nặng nề hơn nhiều ghê lắm. Cho nên nếu mà biết tính toán, suy nghĩ thì đương nhiên là hy sinh cái ngon 3 giây thì né được cái quả mà bị giết một kiếp. Tại vì bị giết thì người ta mới nhai được. Thành ra cứ hy sinh 3 giây nhai thì trừ được một kiếp bị giết. Từ xem cái nào là cái lợi. Thì vì những cái đi lại đó thì từ dưng ra mình mới có thể làm là ăn chay được. Cho nên cái công đức của cái vấn đề ăn chay nữa là cái vấn đề là mình hy sinh cái vị ngon. Nhưng mà thú thiệt đó, nếu mà mình hy sinh nó đi thì cũng chẳng hy sinh gì đâu, là bởi vì mình sẽ tìm được nhiều cái ngon khác ngoài cái con cá, đúng không? Đó. Mình sẽ được hưởng và rồi mình cũng sẽ thấy ngon. Cũng giống như tôi đâu có bao giờ suốt đời tôi bảo là mình bị lỗ quá là mình không có được ăn cá, hay là mình không có được ăn dê, ăn nai, ăn heo, ăn bò, mình bị lỗ quá. Tôi không bao giờ tôi thấy như vậy, và tôi thấy may mắn quá. May mắn quá mình né được không biết bao nhiêu kiếp làm dê, làm bò, làm cá, làm trâu để cho chúng ăn, chúng giết. May mắn quá một đời như thế. Và rồi thì mình ăn vẫn ngon vậy, mấy người ăn chay trường vẫn có nhiều cái món ngon lắm. Đại khái là như thế, mà lại không có làm tổn hại gì đến đến sinh linh, đến muôn loài. Thành ra mình hiện hữu ở đâu đó là sinh linh được yên lành, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Đó là cái vấn đề chư Phật chư Bồ Tát xuất hiện ở đâu. Đức Phật nói La Hán ở nơi nào nơi ấy được an ổn, ta hắn còn thế mình có nói gì đến Bồ Tát. Anh ra vì như vậy mình cứ suy nghĩ như thế đi, bởi vì mình không tin nhân quả, cho nên mình nghĩ rằng là cái ngon đó là cái lợi của mình. Nhưng mình tin nhân quả đó thì như tôi vừa mới nói đó, thế nhai thì bị nhai, thế ăn thì bị ăn. Cho nên vì như vậy nuôi dưỡng hạnh từ bi, Phật pháp đại thừa mới khuyến khích người ta là ăn chay. Rồi sống mới khuyến khích. Còn nếu mà mình ăn mặn thì có đôi khi như vậy nè, con cá mà mình ăn đó, nhớ một điều dùm tôi, không có nhân duyên không gặp nhau. Cho nên con cá mà hôm nay mình cứu nó có nhân duyên với mình nhiều đời rồi đấy, cho nên nó mới được cứu. Mấy con cá mà ngày mai người ta vớt lên đó là mấy con không có duyên với mình, không có duyên với nồi miêu sông chảo đó, chắc chắn là vậy thôi, không phải ngẫu nhiên đâu. Thế thì những cái con cá mà nó gặp mình đó thì nó có cái nhân duyên ân với mình, nhân duyên tốt với mình, cho nên nó gặp mình được cứu. Nếu mình không có Bồ Tát đạo thì nó thực là xui. Tất cả những con cá ngày mai được vớt lên đó là nó có nhân duyên với toàn bộ những người đem nó vào nồi niêu xong chảo, ăn nó, giết nó đó. Thành thực ra mình hiểu tất cả những cái mà gọi là nhân quả đó. Và rồi thì khi đã có nhân duyên đó thì đời trước nó có thể là thân bằng biến thuộc, bạn bè, anh em gì của mình, cho nên bây giờ mình mới gặp nó. Thành vì vậy khi mình ăn nó đó, không chừng nó là con cái cha mẹ anh em gì của mình trong quá khứ. Kiếp này mình thương con ghê lắm, mình hầu hạ con mình ấy, mình tân tiêu, mình nâng niu. 10 kiếp sau mình sực nó, mình khen nó ơi là con hả, mà mình đâu có biết. Rồi kiếp này đó là mình lo cha lo mẹ, rồi vài kiếp sau đó thì mình sực. Thì dù bây giờ bố mẹ mình không thể không ăn cá được, bởi vì không ăn cá là khó chịu, cho nên mình cứ suốt đời mình nuôi cá. Nhiều vì nghiệp mình có thể sinh cá, có thể sinh vô thân xúc sinh làm cá, Rồi ngày giỗ, giỗ mẹ mình tưởng nhớ, mình mua con cá về mình nấu, mình đâu có biết rằng là chính là bá đầu thai trải nghiệm. Thấy ra vì cái đi lại ở trên đó thì chúng ta cứ trải cái sự an lành đến cho mọi loài, là chúng ta bảo được thân hết, chúng ta không làm cho bất cứ một người thân nhân, một người thân bằng huyết thuộc nào của mình trong các kiếp quá khứ phải đau khổ vì mình, trải hết cái đó xuống. Cho nên là giải kết, giải oán kết, và rồi trải hết sự an lành đến cho mọi loài. Và như thế đó, nó là phát tâm Phật ra đấy. Tâm Phật là cái vấn đề như thế, là cái vấn đề mà mình hiểu biết, mình báo ân đến độ mà tận vị lai. Báo ân không phải là qua kiếp này rồi là kể như cái ân đó là xóa sổ. Chính vì vậy Đức Phật mới nói cha mẹ nào sinh ra được một người con phát bồ đề tâm, cha mẹ nó từ đó trở đi vĩnh viễn không có đọa địa ngục, đã được cứu tại có cái công đức, là tại có cái công đức. Cho nên Bồ Tát mới vào trong cái gia đình đó để xuất hiện với đời. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó là mình nên đại thái, mình nên nghĩ tới những cái điều đó, đó mà mình hành, những cái điều hành gọi là lợi lạc chúng sinh. Trong đó nó lợi ích chúng sinh á, lợi ích chúng sinh mà tu hành á, tu tập á, là một trong bảy pháp mà Ngài Phổ Hiền gọi là cúng dường pháp, là cúng dường túi thắng. Là Ngài Phổ Hiền nói là giả sử như chúng ta có thể đem đồ chân châu bảy báu, dầu hương thơm tốt đến đâu đi nữa, chất đầy như núi tu di cúng dường, nghĩa là chư Phật cúng dường, Bồ Tát và chư Phật ở khắp nơi cúng dường không sót không chừa, công đức không cùng. Thế nhưng so với lại cái pháp cúng dường bao gồm bảy điều á thì thua xa, nghĩa là thua mà đến độ không tính đến và thí dụ được. Thế trong bảy pháp cúng dường đó là có cái pháp mà gọi là lợi ích chúng sinh tu hành, đó là cúng dường nhất thiết chư Phật. Thì chúng ta hiểu như vậy. Ngài Phổ Hiền gọi đó là pháp cúng dường. Pháp cúng dường đó là tối tôn và tối cao thượng. Thì trong đó thì đại loại là như tôi có thể kể sơ cho trong nghe về cái tên đó thôi, mình không có giải thích được bởi vì mình không có cái thời giờ. Thì đại khái là gọi là như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh nó cúng dường, đại chúng sinh khổ tức là thay thế chúng sinh chịu khổ cúng dường, cần tu thiện pháp tức là chuyên cần tu tập thiện pháp cúng dường, bất xả bồ đề nguyện cúng dường, và bất ly bồ đề tâm cúng dường. Đó là bảy pháp cúng dường. Thì chúng ta chiếu theo bảy pháp cúng dường đó mà chúng ta cúng dường chư Phật, nó cúng dường đệ nhất chứ không phải cúng dường mà hương hoa cơm nước, mà như vậy đó là nhất đâu. Như vậy mà so với chư thiên cúng dường là vô nhiều biến, chư thiên cúng dường đồ xỉn cũng là đồ của mình đây, lúc là so với chư thiên là đồ nghèo cùng của quái nhân đó. Chư thiên là đồ sang trọng hơn, là từ hoa, từ nhạc, từ âm thanh, từ gì của chư thiên. Mà bây giờ đem hết những cái thứ đó ra và cúng dường đêm ngày vô lượng kiếp thì công đức vô cùng. Thế nhưng thua xa bảy pháp cúng dường trên. Bởi Đức Phật nói bảy pháp cúng dường trên kia nó là làm lợi ích chúng sinh, làm chư Phật hoan hỷ, mà làm cho mình thành được Phật đạo, làm cho chúng sinh được độ, cho nên công đức không thể xếp hơn xa với cái kia. Thì chúng ta nhớ như vậy. Thì sau hết tôi ước nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho trước tiên là chú Phụ Bảo này, cũng như thầy chủ trì và chư tăng ở đây, cùng với thầy tất cả quý Phật tử cùng bổn tự, cùng với thân bằng quyến thuộc, nhất thiết thân bằng quyến thuộc, ba đời thân bằng quyến thuộc của chúng ta đều được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh Tây Phương và được thành Phật Đạo. Và nguyện đa công đức của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, luôn luôn được thiện nhân duyên cùng với mười phương chư Phật và cùng với chúng ta được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện